Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay chúng ta học tiếp tính tâm minh. Đây là một văn bản nó không có dài lắm, có 36 đoạn thôi. Thế mà chúng ta học năm nay là năm thứ ba. Năm đầu và năm 2002, lần thứ hai năm rồi, và lần thứ ba là năm nay. Và hy vọng là mùa đông năm nay chúng ta học hết. Hôm nay chúng ta sẽ học vô đoạn thứ 29. Mình chép cái đoạn 29 để cho các vị ghi vào tập. Học rất là tiết kiệm. Nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức, hư minh tự nhiên, bất lao tâm lực. Và mình viết âm chữ Hán: nhất thiết bất lưu, và cái bản dịch người ta dịch cũng hay đó: mãi bụi cũng chẳng lưu, lấy gì mà ký ức, bản thể vốn hư minh, tự nhiên nào nhọc sức. Chúng ta có một cái đại ý để cho dễ các vị theo dõi. Đại ý: thầm hội từ tâm thì công phu không có phí sức, mình giải thích đại ý rồi đi vô cái nghĩa của bốn câu này. Thưa đại chúng, là có những việc chúng ta làm rất là phí sức mới thành công, rồi cũng có những việc chúng ta làm nhẹ nhàng thôi mà cái thành quả của nó rất là tốt. Và trong cái công phu tu hành cũng như thế, mình mà không khéo nhận ra cái đầu nguồn của công phu tu tập, thế thì mình chỉ tu trên cái ngọn của ý thức sinh diệt. Và càng dụng công thì có khi càng có cái sự phản ứng nghịch lại, tức là nó không đem đến sự an ổn, hài hòa, làm cho mình tâm an lạc. Ngược lại, nó có khi làm cho mình bức xúc, thân thể mình bất an, tâm thức mình nó rất là sao động. Và tâm thức mình nó rất là quan trọng, nó điều phục được thân. Nếu công phu của anh, tức là cái công tác tu tập bên trong của anh mà tốt, thì thân của anh nó dễ an vô cùng. Do vậy cho nên chúng ta có một cái đại ý là thể hội được từ tâm, nhận ra được cái nguồn tâm vốn là vô sinh vô diệt, vốn là an ổn, vốn là thanh tịnh, vốn là phúc lạc. Hay cái từ gần đó là nhận ra được bản thể của nó vốn là an bình, tĩnh lặng và hạnh phúc. Và mình chỉ cần làm mỗi một việc là nương với nó, gá với nó, luyện đời sống mình vào nó, rồi tan biến trong nó thôi. Thế thì chuyện công phu của mình nó rất là nhẹ, mà cái sự thành đạt của mình rất là dễ dàng. Đó là cái ý của cái nội dung bốn câu này. Nội dung bốn câu này nó cho chúng ta một cái ý tóm gọn như vậy. Mình nghiêm dịch theo kịp thế hai. Mình cố gắng nó rất là chậm để cho Quỳnh Nghiêm diễn đạt đủ những vị thiền sinh Tây Phương có thể hiểu được. Mình giải thích nội dung của những câu này cho nó dễ hiểu. Nhất thiết bất lưu, nhất thiết là tất cả, không có gì lưu lại trong tâm thức của anh hết. Tức là trong cái sự nhận biết của anh, mọi thứ nó đều đến, nó soi bóng trong đó rồi nó đi qua thôi. nó không có lưu lại. Một cái ví dụ dễ hiểu như thế này, ngay cái phần cạn nhất là con mắt vật lý của các vị, mọi cảnh sắc nó đến, nó đi ngang qua chứ nó không có lưu lại. Và nó lưu lại một cái phút giây rất là ngắn thôi, để anh có thể nhìn khắp mọi hình ảnh đến với mắt anh. Chứ nếu nó lưu lại lâu thì anh nhìn thấy một người này, anh di chuyển mắt đến một người kia thì anh vẫn thấy người kia là một người anh đã thấy trước thôi. Do vậy, tự thân vật lý của ta nó đã là một dòng chảy không lưu lại cái gì cả. Thô hơn cái nhìn của anh, cơ thể vật lý của anh nó cũng không lưu cái gì hết, nó luôn trôi chảy, máu nó luôn trôi chảy, hơi thở luôn đi vào đi ra. Bản chất của cái phần tinh túy bên trong nó vốn là không có lưu. Và do vì cái bản chất của nó trôi chảy không lưu giữ cái gì, cho nên bản chất của nó là an lạc, thanh tịnh, không có nhiễm bẩn cái gì hết. Và tất cả những cái anh làm cho nó ô uế tâm thức anh, những buồn giận nó đi vô đây là do vì anh níu nó lại. Anh nhìn cái anh ghi vào ký ức của anh lưu trữ vào hồ sơ lưu của anh. Đó là ý thứ nhất. Vạn pháp nó đến và nó đi ngang qua đời sống anh, ngang qua mắt anh, ngang qua tai anh. Anh nhận biết nó và anh đừng có lưu trữ vào trong ổ cứng của anh. Thế thì không có cái gì làm phiền não lòng anh cả. Sống mệt mong, thênh thang như mây trời trôi thôi. Nhất thiết bất lưu. Đó là tự thể tâm ta nó có năng lực lao chùi sạch nhẵn tất cả những thứ như vậy. Phiền não, khổ đau, lo âu, phiền muộn nó đều đến và đi chứ nó không lưu. Thế nhưng mà sĩ nó lưu là do vì mình cố tình giữ lại thôi. Cái bản chất của nó luôn đến và đi chứ nó không lưu. Tất cả bất lưu là như thế. Vô khả ký ức. Tức là nếu anh sống được như vậy thì không có cái gì nó tồn tại trong cái vùng tâm thức của anh để nó chứa chấp phiền não khổ đau cả. Và phương pháp của Đức Thế Tôn là an trú ngay sát na hiện tiền để đón nhận mọi sắc màu đến với mắt, âm thanh đến với tai, vân vân. An trú ngay sát na hiện tiền, nhận biết thôi. Nhận biết bừng sáng ngay bây giờ và ở đây. Đừng để cho ý thức mình diễn dịch, phê phán, suy diễn, nói thầm thì. Thế thì không có cái gì lưu trong tâm thức anh nữa. Đến là đi trôi qua rất là thanh bình và tự tại. Đây là một phương pháp thực tập ngay đầu nguồn của sự thực tập. Ví dụ như mình dở kinh văn A Hàm ra thôi, những cái bài đầu Đức Thế Tôn dạy cũng để thực tập cái điều này chứ không có gì lạ cả. Anh thở vào, hãy biết anh đang thở vào. Không có cố tình làm cái gì thêm hết, chỉ nhận biết hơi thở đang đi vô thôi. Thế thì làm được việc này đó là anh an trú ngay sát na hiện tiền để nhận biết hơi thở đang đi vô. Rồi bước thứ hai, nó đi vô dài, anh nhận biết nó đang đi vô dài chứ không làm gì thêm hết, không cố tình kéo nó để nó dài thêm. Hoặc là làm cho nó êm dịu, hoặc làm cho nó mát mẻ, hay là làm cái gì cả. Tức là mình không có vận động tâm thức mình cố tình làm cái gì trên hơi thở mình, trên thân của mình, trên dòng suy nghĩ của mình cả. Hãy đơn thuần nhận biết nó thôi. Biết nó đang đi vô, biết nó dài, biết nó ngắn. Và những bước đầu thực tập được thì các vị sẽ cảm nhận được hơi thở nó làm cho thân các vị dịu lại, căng thẳng rơi rụng. Thì những bài tập kế tiếp đó là nhận biết cơ thể tôi nó đang thanh thản. Thế thôi, không hề dùng tâm thức mình làm cho cơ thể mình nó khỏe, nó nhẹ, nó thanh thản, nó an bình gì cả. Chỉ một chữ duy nhất để chúng ta thực tập tứ niệm xứ đó là nhận biết thôi. Và khi các vị làm được điều này là các vị an trú ngay cái sát na hiện tiền, và mọi pháp nó trôi ngang qua tâm thức các vị, nó không có lưu lại một cái gì cả. Gọi là nhất thiết bất lưu vô khả ký ức. Chắc đủ dễ hiểu hai câu này hả? hư minh tự nhiên bất lao tâm lực. Bản thể vốn hư minh, tức là cái nhận biết của căn vị, nó vốn là lặng lẽ, tỉnh sáng, an tường, nhẹ nhàng. Và mình không cần phải tìm hạnh phúc, hay không cần phải thầm thì nói là tôi đang hạnh phúc gì cả. Anh cứ an trú ngay như cái sự nhận biết, anh thực tập ngần đó thôi, thì cơ thể của anh tự nhiên là nó thành đạt được cái điều khỏe, nhẹ, an lạc, bình ổn. Mình không cần nói là cơ thể ơi mi hãy nhẹ đi, hạnh phúc ơi mi hãy đến với ta đi, không cần. Bản chất của tâm nó vốn là rỗng lặng, nó vốn là an lạc, nó vốn là tĩnh tại. Ví dụ bản chất của nước, nó vốn là yên, vốn là lắng, vốn là trong. Nếu không có gió, nếu không có bùng, hay là nếu nó có bùng, nước lỡ mà đục đi, anh chỉ cần để nó yên, không làm gì thêm là nó lắng trong thôi. Cũng thế, bản chất của tâm ta, nó vốn đòi hỏi cái trạng thái tĩnh lặng. Cái quá lắc đồng hồ nó đưa qua bên đây, đưa qua bên đây, nó đưa qua đưa về, nhưng mà nó tìm một cái điểm duy nhất là cái chỗ yên tĩnh nhất, nó dừng lại thôi. Từ cái sao động bên này qua bên đây, và nó cứ sao động như thế, nó tìm đến một cái chỗ nào yên nhất, cân bằng nhất thì nó dừng lại. Tâm ta cũng vậy, không cần phải làm gì thêm cả, bản chất của nó là như vậy thôi. Những cái mà mình làm thêm đó là những cái mình lo âu, buồn phiền, giận tức, bất an, là những cái đó là mình làm thêm cho tâm mình nó rối rắm. Chứ còn bản chất của mình nó không có rối rắm như vậy. Một cái giản dị rất là dễ hiểu đời thường đó là mọi việc trên cuộc đời này nó vốn giản dị chứ nó không có phức tạp. Thế mà mình làm cho nó phức tạp thêm do cái suy nghĩ của mình đặt vô. Mình hiểu lầm về người, mình có cái cảm nhận của mình về người nọ thế kia, thì mình suy diễn về sự việc, rồi nó phức tạp chứ mọi việc. Các việc hãy cứ để nó trôi một cách tự nhiên, nó không có phức tạp. Thời gian nó quét hết mọi thứ đi ngang qua, không còn cái gì lưu hết. Nước nó cứ cuốn phăng hết mọi rác rưởi ra biển, rồi tự nó thanh lọc, nó làm cho dòng sông trong lại thôi. Thì tâm ta nó cũng như thế, thưa các vị. Mọi vật từ vật lý, từ cái lĩnh vực vật chất đời thường cho đến lĩnh vực tâm thức các vị, nó đều có cái hướng chung vậy. Nó tìm một cái nơi yên bình nhất để nó dừng lại thôi. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Các vị tham dự những lễ hội, các vị sao động trong những cái trò vui của thế gian, tiệc tùng bạn bè, hội họp vân vân. Và 5 ngày, 3 ngày đi ngang qua, cái niềm mơ ước lớn của ta là được nằm yên, được thanh thản, được bất động thôi. Thì mọi việc nó đều quay trở về cái chỗ cân bằng của tâm thức, của ổn định như vậy. Cho nên hư linh, hư minh tự nhiên là bản thể của tâm, cái vốn có tự nhiên nơi các vị. Bất lao tâm lực, mình không cần phải nhọc công gì cả, cứ buông thả là nó tự trở về thôi. Anh không cần đè nó xuống, không cần cố tình làm gì cả. Một cái ví dụ đời thường, ví dụ như mình không buồn ngủ, mình cố tình làm cho mình ngủ, thưa càng cố tình thì nó càng không ngủ, nó càng căng thẳng thêm. Thế nhưng mình buông hết, mình bất cần, ngủ cũng được, không ngủ cũng được. Không ngủ thì mi cứ thức, thế thôi. Và cứ an bình mà mỉm cười nhìn cái chuyện không ngủ của mình. Thưa các vị, giấc ngủ nó rớt xuống các vị hồi nào không hay. Và thế thì cái chuyện tu cũng như thế, thưa các vị. Ngộ ra được cái con đường, tức là thầm hội được bản chất của tâm nó là như thế. Rồi các vị buông mình vào cái trạng thái yên lặng tĩnh tại của tâm, thế thì không có nhọc công sức gì cả, mà tự nhiên mình có được trạng thái an lạc, bất động, tỉnh tại, rực sáng của tâm hiện tiền thôi. Đó là mình giải thích đi ngang qua cái bài kệ này. Không biết nó có đủ dễ hiểu hay chưa. Chúng ta đi vô những cái phần hơi tinh tế hơn một tí để các vị có thể nắm cho nó dễ đi vào sự thực tập. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là đặt ra một câu hỏi: thế nào là lưu và không lưu? Tức là thế nào là cất nó vào trong tâm thức của ta, và thế nào là nó đến và đi không có dấu vết gì trong tâm thức hết. Đó là điều thứ nhất. Thông thường cái việc gì mà mình ứng xử một cách trọn vẹn á, thì nó đi đến và đi ngang, không lưu lại. Còn cái gì mà các vị ứng xử không trọn á, thế thì nó lưu lại thôi. Một món ăn mà mình nếm nó bằng tất cả mắt của mình, mũi của mình, lưỡi của mình, ý thức của mình, thưởng thức nó một lần trọn vẹn thì nó đi ngang qua cái sự thưởng bản của mình xong rồi, nó không lưu lại. Tức là cái sự nuối tiếc nó không có nữa. Có phải vậy không? Cái việc gì mà mình làm trọn vẹn bằng thân với tâm, thưa các vị, tự nhiên là nó đến rồi nó đi ngang qua, không có một cái nuối tiếc, bàng hoàng, bất an, ưu tư hay là ấn tượng gì để mình ghi nhận về nó, lôi kéo nó lại. Không có. Thưởng lãm một lần trọn vẹn thì tự nhiên người ta thấy vấn đề đó nó đến và đi ngang rất là thanh thản đối với tâm thức của người ta. Còn những cái gì mà mình ứng xử không có trọn vẹn thân và tâm thì thường thường nó lưu lại trong các vị. Ví dụ mình đột khởi một cái cơn giận, mình vung vãi những lời khiếm nhã với người, những lời nặng nề vào người, lúc đó là mình không có ứng xử trọn vẹn bằng thân và tâm. Mình chỉ ứng xử một phần do cái giận của mình đột khởi bên trong nó đẩy ra, mà mình không có tự chủ được. Thế cho nên khi cơn giận nó đi ngang qua rồi, các vị rất là bàng hoàng, những cái hối hận nó tràn ngập trong tâm thức các vị. Còn khi mà các vị nổi cơn thịnh nộ mà các vị nhận biết cái cơn thịnh nộ đang có trong ta, tôi nói từng lời, tôi nhìn từng cái nhìn rất rõ ràng là tôi làm chủ trọn vẹn cái cơn thịnh nộ của tôi. Thưa các vị, thế thì điều thứ nhất nó xảy ra đó là việc ấy ta làm bằng tất cả sự tự chủ của ta. Cho nên không hề có cái sự ân hận gì xảy ra trong tâm thức ta cả. Các vị thử làm coi, hôm nào các vị thử làm bộ giận ai đó, mà giận một cách có tự chủ, nói từng lời có tự chủ, từng cái nhìn có tự chủ, từng cử chỉ mình đều có tự chủ trong đó. Tức là thắp sáng ý thức nhận biết của mình trong từng cái động thái của thân. Thế thì cái việc nó đi ngang qua không hề lưu một cái gì trong tâm thức các vị cả. Còn nếu mà các vị làm do vì tập quán, do vì ý thức của các vị vận hành đó xuôi các vị làm mà các vị không hề nhận biết việc mình làm, thế thì việc đó nó tạo thành một ấn tượng trong tâm thức các vị, để làm cho các vị bất an, hối hận, lo âu, trách cứ chính mình. Đó là tình trạng lưu và không lưu nơi tâm thức của ta. Tóm lại một điều, mình mời cái sự nhận biết về có mặt ngay bây giờ và ở đây, để nó bừng sáng trong từng cái nhìn, từng cái nghe, từng cái cử động, tay chân. Lúc nào cũng có cái nhận biết các vị đang có mặt. Thế thì các vị đứng đi nói cười ăn uống vân vân, không hề có một cái ấn tượng gì nó lưu trong tâm thức các vị. Cái nghĩa sâu hơn có nghĩa là sống được như thế thì không có một cái nghiệp gì nó dính vào thân các vị cả. Nghiệp tử sinh, nghiệp phiền não, nghiệp gì nó cũng đều không dính các vị cả. Ngay hiện tiền sống được như vậy là vượt thoát sinh tử ba cõi sáu đường. Cũng có thể dùng một cái từ khác là an trú ngay sát nay hiện tiền với tâm Phật bất động thì người đó vượt thoát sinh tử liền ngay bây giờ ở đây. Cắt đứt nghiệp của quá khứ, nghiệp của tương lai, chỉ an trú ngay sát nay hiện tiền thôi. Đó là không còn lưu một cái gì nữa cả. Ba cõi lòng lộng đi trên hành tinh này mà không hề đặt dấu chân lên mặt đất, người đó luôn sống trọn vẹn với cái nhận biết hiện tiền bừng sáng, cho nên không một nghiệp gì đeo thò được cả. Thưa đại chúng là các vị đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tức là Samyutta Nikaya, rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn triển khai những cái phần này rất là sáng tỏ. Thông thường những cái điều nó có mặt, điều thứ nhất là có chủ thể cho nên có đối tượng, tức là có ta cho nên có người và có việc của ta làm. Còn nếu tự thân chủ thể mà không có mặt thì đối tượng cũng triệt tiêu và sẽ không có cái việc gì gọi là việc làm có mặt. Chỉ là nhịp sống vận hành thôi chứ không có cái gì chen vô để điều hành bên trong của con người cả. Không có cái dòng nghiệp thức bên trong của con người. Và dĩ nhiên sẽ có lúc chúng ta khai triển vào cái phần tánh không. Thế nhưng bây giờ mình đang đi vô cái phần này, mình nói một chút để cho các vị làm quen thôi. Một ví dụ thế này. Ví dụ là trên hành tinh này có nhiều thể loại đời sống rất là khác nhau. Đời sống của một con người như chúng ta thì nó có cái nghiệp thức của một con người. Cho nên mình nhìn thấy đây là cái bàn, đây là mặt đại địa, đây là hư không trống, đây là nước để mình sử dụng. Thế nhưng mà có những loại chúng sinh, cái nghiệp thức của họ nó khác với chúng ta. Cho nên họ thấy cái này không phải là cái bàn, mà cái này là thức ăn của nó. Và nó thấy nước không phải là nước, nó thấy đất là nhà cửa của nó. Ví dụ như loại đó là loại côn trùng thì đất là nhà cửa của nó, bàn này là thức ăn của nó. Rồi có một loại chúng sinh nó cao hơn con người, như loại chúng sinh ở cõi trời. Thưa các vị, nước là pha lê, và họ đâu cần thức ăn như loài người. Và mặt đại địa này cũng không phải là nơi để họ đứng như chúng ta. Họ có quyền di chuyển ngang qua không gian bằng cái tốc độ của ánh sáng. Rồi có những loại chúng sinh, thưa các vị, nước là nhà cửa của nó, là sự sống của nó, là nơi nó dạo chơi, là thức ăn của nó luôn. Đó là những loài thủy tộc. Và mỗi một loại chúng sinh đó, thì nó có cái nghiệp thức riêng, cho nên cái thọ mạng của nó rất khác với chúng ta, cái quan niệm về đời sống của nó rất khác với chúng ta. Thế thì thưa đại chúng là mọi pháp trên cuộc đời này nó tùy theo nghiệp của từng thể loại chúng sinh mà nó khác biệt, chứ không phải giống nhau. Đó là mình nói chuyện từng thể loại nó khác biệt. Rồi mọi pháp trên nhân gian này nó tùy theo từng con người nó khác biệt. Ví dụ như với những người họ cố chấp về của cải tài sản thì mất tiền mất của là nỗi khổ lớn nhất của họ. Thế nhưng mà với người họ quá giàu, tài sản không nghĩa lý gì cả, cho nên tiền đối với họ mất không quan trọng, mà mất người thân, mất tình cảm mới quan trọng. Rồi mình đẩy đời sống mình lên cao một tầng nữa, mình nếm hương vị Phật Pháp, nếm về hương vị vô thường của Đạo Phật thôi. Mình có một cái quan niệm rằng cả hình hài này là một loại vô thường, còn không giữ được thai, huống nữa là tình cảm của ông A bà B, những người gắn vào đời sống mình, thì thưa họ đổi thay gì trong trống làm sao ta giữ được. Và họ chỉ cần có một quan niệm như thế thì đối với cái chuyện mất còn của tình cảm đời sống gia đình, thưa các vị, rất là nhẹ. Thế thì cùng một loại con người như nhau, thế nhưng mà vui buồn sầu khổ nó rất là khác nhau chứ không giống nhau. Với một người kia thì mất người thân của họ, họ khổ vô cùng. Nhưng mà với một người khác, người thân của họ mất, có khi họ làm tiệc ăn mừng nữa. Cái chuyện này nó đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Rồi trong thế giới người tu như chúng ta, tùy cái trình độ tâm thức, tùy cái sự tu tập của chúng ta, cũng rất là khác biệt về quan niệm trong cái thế giới nhà chùa. Có người thì đến với đạo tu tập, chúng ta gắn liền tình cảm mình, đời sống mình với vị thầy. Có người thì họ đến Già Lam tu tập, họ không gắn liền đời sống họ với vị thầy nhiều lắm, họ gắn liền với chánh pháp thôi. Họ nghĩ là nơi này trao cho họ Phật pháp mầu nhiệm họ tu, nơi kia có thể trao cho họ điều kiện họ thăng tiến đời sống tâm linh, họ không nhất thiết phải chết sống với một vị thầy. Thế thì nó rất là khác. Rồi một mai khi các vị đẩy đời sống các vị lên cao một tầng nữa, thì thưa các vị, vị thầy chân chính nhất, tuyệt vời nhất là chính các vị, chứ không có vị thầy nào bên ngoài các vị cả. Thầy ta không thể nhìn theo ta từng bước chân, nhìn theo ta từng cái suy nghĩ trong đây, những cái vui buồn đời sống của ta, ta giải quyết, chứ không có vị thầy nào giải quyết giùm ta cả. Sẽ tới một lúc rồi các vị thấy là cái vị thầy tuyệt vời nhất là tâm thức của các vị, cái nhận biết của các vị. Mình tiến đạo hay không không phải là cái năng lực của vị thầy thúc đẩy, mà tiến đạo hay không là chính các vị. Năng lực Bồ Đề Tâm đủ mạnh, ta có một cái hùng lực để tu, thế thì mình có thể luyện đời mình vào Già Lam không phí một phút giây nào cả. Bằng không thì thầy khen thì mình tu, thầy chê cái mình ủ rũ, thầy khích lệ vài câu cái mình cảm thấy hưng phấn, đại chúng vây quanh khen ngợi thì mình cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa, đại chúng xoay lưng lại cô lập mình, thế thì mình cảm thấy cuộc đời mình rất là chán đời, thôi tự sát cho rồi, vân vân. Nghĩa là tùy cái trình độ tâm thức của chúng ta, đến tầng nào ta có quan niệm về đời sống như thế ấy. Và thưa đại chúng, nếu mà ta ngộ được, tức là nhận ra được ông thầy chính là vị Phật nơi trong tâm của các vị, chính là cái nhận biết có mặt bây giờ và ở đây của các vị, thế thì các vị sống giữa nhân gian này mà không có gì dính vào tâm thức các vị được cả. Này buồn, này giận, này ghét, này thương của thế nhân, mình cũng đóng vai con người như bao nhiêu người, cũng sinh hoạt như cuộc sống đời thường. Thế nhưng mà các vị luôn an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, tức là cái nhận biết chiếu sáng hiện giờ của các vị, thì mọi thứ không thứ gì dính các vị cả. Ngay bây giờ và ở đây, nếu có cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an gì nó tràn đến các vị, thì các vị là cái nhìn, cái nhận biết nó, nó đều là những cái bị biết. Thế thì tôi thách, ai có thể chọc các vị buồn, ai có thể chọc các vị giận, ai có thể làm tổn thương các vị được đâu. Mọi cái nó có thể đến với ta, thưa đại chúng, thế nhưng mà những cảm thọ sinh khởi trong ta nó không phải là ta, mà chỉ đơn thuần là những cảm thọ sinh khởi trong ta thôi. Ta là cái thấy nó, cái nhận biết nó. Thì xưa đại chúng là không hề có bất cứ một loại cảm thọ buồn, giận, ghét, thương nào động lại trong tâm thức các vị cả. Cho nên nó không hề lưu dấu trong vùng trời tâm bất động của các vị, gọi nó là không lưu. Quỳnh Nghiên dịch theo kịp ha, dừng cho chị 30 phút để chị dịch lại đó. Cái tầng thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị chỉ là sự vận hành. Thưa đại chúng, là mình nhận ra được cái bất động nơi tự tâm của mình rồi, thì các vị mỉm cười nhìn cái sự vận hành của nó đến đi thôi. Ví dụ như mình nhìn chiếc xe nó đang chạy, nếu mà mình nhìn cái bánh xe, cái vòng quay của bánh xe, thì các vị sẽ chóng mặt. Nếu mà các vị đặt con mắt các vị vào cái trục xe, thế thì cái vòng xe nó xoay nhanh mấy thì nhanh, nhưng mà cái trục xe vẫn bất động. Đó là mình dùng con mắt mình nhìn. Và nếu mình đặt cái trường hợp của mình là cái trục xe, thưa các vị, thì cái trục xe này nó bất động liên tục, dù chiếc xe kia có di chuyển tới 1000 mai nhưng mà trục xe vẫn đứng yên, không hề lay động. Thế thì cái vận hành chỉ là cái sự vận hành của ngoại vi thôi, cái vận hành bên ngoài thôi. Còn cái trục bên trong thì nó chưa bao giờ lay động cả, trục bên trong nó đứng yên và bất động. Và cái sự vận hành của đời sống con người từ cái tuổi mình mới sinh cho tới lúc mình già, lúc mình chết, là cái sự vận hành tất nhiên của tuổi thọ 70 năm. Đó là nói gì? Thời gian. Rồi cái sự vận hành của hình thể vật lý là vận hành của không gian, vì hình hài này từ bé trải qua chu kỳ thành niên, già rồi chết. Đó là sự vận hành của hình hài vật lý, nó đi ngang qua không gian. Thế nhưng mà dù qua thời gian 100 năm, dù qua không gian của tuổi trẻ đến tuổi già, hình hài vô thường nó có biến đổi. Thế nhưng mà cái nguyên tắc của nó là cái sự vận hành của ngoại vi thì nó vận hành, nhưng mà cái tâm điểm của nó thì không vận hành như cái trục xe thôi. Cái gì là ngoại vi, cái gì là tâm điểm của các vị? Hình hài này là ngoại vi. Và mình đi dần và chiều sâu nữa thì thấy cũng là ngoại vi nữa. Như buồn vui của các vị là gì? Là ngoại vi, là bên ngoài, đó là chu vi thôi, chứ không phải là tâm điểm. Tại sao? Nó quay, nó xoay vòng, nó luôn lăn, nó luôn di chuyển. Rồi ý thức của các vị cũng là một loại vận hành, cũng là loại chu vi bên ngoài thôi. Cho nên nó luôn sinh và diệt. Có điều cái vòng quay càng bên trong thì nó càng nhanh. Hay dùng một cái từ khác là bên ngoài thì nó thô, càng đi vào bên trong thì nó càng mịn, càng tinh tế, khó nhìn ra thôi. Nhưng mà nó đều đi chung một con đường là luôn xoay, luôn vận hành. Và cái không vận hành, cái dừng lại, cái bất động là cái trung tâm điểm của cái trục xe. Và cái bất động là cái trung tâm điểm nơi tự tâm các vị. Cái đó nó không đi không đến, không già không chết. Dù thời gian 100 năm đi ngang qua nhưng mà nó không thay đổi theo thời gian. Dù hình hài các vị có già đi nhưng mà nó không già. Ấy là cái gì? Cái nhận biết của các vị, cái biết của các vị, nó là cái bất động. Và trong con đường thiền tập của tứ niệm xứ, thưa các vị, Đức Thế Tôn nói từng câu 16 phép quán về hơi thở, nhưng mà cái chữ quan trọng nhất vẫn là một chữ thôi, đó là chữ biết thôi. Biết hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra, biết tôi đang thở một hơi dài, biết tôi đang thở một hơi ngắn, biết cảm thọ tôi đang có hỷ lạc, vân vân. Thế thì mình khám phá vào cái chữ biết để thấy cái điều này nó rất là quan trọng. Các vị nhìn một bông hoa, cái sát na đầu tiên là cái biết của các vị nó có mặt liền, nó bừng sáng liền trong khi các vị tiếp xúc với cảnh trí. Và khi mình dừng lại, mình không làm thêm cái điều gì nữa, thế thì các vị thưởng lãm được bông hoa, chiêm ngưỡng được cái đẹp của đất trời, ngửi được mùi hương đến với mũi các vị. Thế nhưng mà mình chưa từng dừng lại ngay nơi cái sát na đầu tiên, khi mắt tiếp xúc với sắc màu, mũi tiếp xúc với mùi hương. Mình lật đật làm một cái công việc đời thường, đó là mình suy nghĩ về nó, diễn dịch về nó, chứ mình không chiêm nghiệm sự có mặt của nó. Cái từ cảm nghiệm sự có mặt của nó có nghĩa là mình mở lòng ra phơi phới, không phê phán, không diễn dịch, không suy nghĩ về nó, mở lòng và đón nhận cho nó đi vào mình đi vào nó thôi. Hai cái sự tương giao giữa mình và cảnh nó đến với nhau, nó chan hòa trong nhau. Thì lúc bấy giờ các vị chiêm nghiệm coi, chỉ thuần một cái biết mà thôi, không có gì thêm vô nữa cả. Nếu các vị thêm một chút vô cái sự suy nghĩ của các vị, cái sự diễn dịch của các vị, thế thì các vị không còn có khả năng thưởng lãm chiêm nghiệm cái đối tượng đến với mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị liền. Sở dĩ mình thực tập những pháp môn rất là căn bản, ví dụ như mình dừng lại, hoặc mình ăn rất chậm, hoặc mình bước đi rất chậm, hoặc mình để ý hơi thở ra vào, để làm gì? Thưa các vị, không ngoài cái chuyện là mời tâm các vị về an trú ngay sát na hiện tiền, để cho cái biết nó bật sáng, và đừng có làm công việc diễn dịch suy nghĩ gì về tất cả những điều các vị tiếp xúc thôi, chứ chẳng có gì lạ cả. Và nếu mình thâm đạt được điều này thì thưa các vị, con đường thực tập của mình sẽ đi vô rất là dễ, và mình có niềm tin với chánh pháp, và mình an trú được ngay cái trục xe thôi, chứ không phải là vận hành theo cái ngoại vi của bánh xe lăn. An trú ngay trục xe có nghĩa là các vị đi đến bất cứ một phương trời nào, các vị vẫn an trú ngay cái tâm bất động của các vị. An trú ngay cái trục xe nghĩa là dù cho bao nhiêu thứ buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền não nó tràn ngập tới các vị, các vị an trú ngay cái lõi của tâm thức, đó là ngay cái nhận biết, thì mọi cái nó đều là cái ngoại vi thôi, bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện. Và mọi thứ nó chỉ là cái sự vận hành thôi thưa các vị. Buồn vui các vị là một loại vận hành của cảm thọ. Suy nghĩ của các vị là một loại vận hành luôn di động, luôn di chuyển của ý thức các vị. Và không có cái gì bên trong đó để ta tự hào về những điều ta suy nghĩ cả. Thường tâm thức của mình nó hay lừa gạt mình. Mình khởi một ý niệm gì là mình liệng mình vào đó, đồng nhất mình vào nó, mình cảm thấy mình là nó. Và từ đó nó sinh khởi ra muôn vàn phiền não, từ đó nó sinh khởi ra bản ngã của tôi, tính cách của tôi, cá tính của tôi, vân vân, đều từ cái suy nghĩ thầm thì của các vị gắn vào thôi. Trong khi tự thân các vị lui vào tới trung tâm của tự thân mình, tức là ngay cái phạm vi rỗng lặng, bình an, bất động của cái trục xe. Thế thì các vị thấy là ta không có là cái gì cả, ta chỉ là một sự nhận biết đơn thuần thôi. Và một cái từ khác dùng nó rất là gợi hứng để chúng ta tu, đó là cái nhận biết ấy chính là trạng thái niết bàn, chính là tâm Phật bất động. Nhà thiền gọi nó là vô vị chân nhân, là mặt mũi thực của các anh. Thế thôi. Đó là tầng thứ hai chúng ta đi vô. Cái ý thứ ba mình muốn chia sẻ với đại chúng nữa, đó là sống được cùng không thôi. Cái điều thứ nhất thưa đại chúng là cái trạng thái tâm rỗng lặng là cái tự có của các vị. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Cái nhận biết lúc nào nó cũng rõ ràng trong mắt, trong tai, trong mũi của các vị cả. Nhìn là sự nhận biết nó phổ quát, nó có mặt liền. Mình không có cần tìm đi đâu hết. Đó là cái rất là tự nhiên, rất là tự hữu. Cái từ trong nhà Phật gọi là Phật bản nguyên, tức là Phật gốc của anh. Anh tu tập, anh thực tập cay đắng chỉ để làm một việc là anh trở về sống được với cái đã có, chứ không nghĩa là làm cái gì thêm cả. Cái vốn có của anh đó là cái nhận biết hiện tiền bật sáng đây, chứ không có phải là cần thêm làm cái gì cả. Những cái phiền não là anh làm thêm thôi. Những cái đó là những cái anh cố gắng anh gắn nó vào đời sống anh, chứ thực tế bản chất của anh vốn không có những cái phiền não. Tất cả những cái vui buồn là do vì anh nắm nó vào, anh vơ nó vào,
anh cất chứa trong tâm thức anh, chứ còn bản chất của anh vốn không có những cái thứ ấy. Cho nên Phật là cái tự có. Và cái điều thứ hai đặt ra cho chúng ta là ta sống được với nó hay không, chứ không có cái chuyện là mình phải chờ đợi hay là làm thêm cái gì cả. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị cất chứa trong ngăn tủ, trong đáy sâu tâm thức của các vị rất là nhiều ngăn. Cái ngăn này là ngăn buồn nè, ngăn này ngăn giận nè, ngăn này ngăn ghét nè, ngăn này ngăn thương nè, ngăn này là ngăn lo lắng bất an nè. Sáng thức dậy, vừa mở mắt ra cái mình cầm chiếc chìa khóa, mình liếc qua một vòng tất cả những cái ngăn hồ sơ của mình cất, mình thấy cái ngăn này hơi đầy, mở cửa ngăn đó, mời nó ra. Hóa ra cái ngăn mà mình thấy đầy đó là vì cái cơn giận từ hôm qua mình cất chứa nó còn lưu trong tâm thức mình, cho nên hôm nay mình mở cửa cái bao nhiêu cái buồn cái giận nó tràn ra. Tràn ra rồi mình làm gì? Mình liện mình vào đó, mình đồng nhất mình với nó, mình thấy nó là mình, thấy cái giận nó là mình, rồi mình suy nghĩ về nó, ưu tư về nó, rồi mình muốn loại trừ nó, mình muốn dập tắt nó, vân vân. Mình làm việc trên cái ngăn kéo giận của mình. Và đa phần chúng ta đều sống như vậy. Vừa mở mắt ra là mình dùng cái chiếc chìa khóa cố hữu của mình, mình tra vào những cái ngân hàng lưu trữ của mình để mở củ quý ra, để tự làm, tự hành hạ đọa đài đời sống mình. Trong khi bản chất của ta, thưa các vị, không phải là những cái thứ mình tồn kho như vậy đâu. Bản chất của ta là cái năng lực nhận biết tất cả những cái kho buồn giận ghét thương. Nó là cái bị nhận diện, chứ không phải ta là những thứ ấy. Ta là người chủ của những thứ ấy, có nghĩa là ta có quyền không mở những ngăn kéo ra để những thứ đó nó tràn ra, có được không? Thưa được. Cái mức độ thực tập ban đầu rất cạn, đó là mỗi ngày các vị vừa mở mắt thì các vị liếc một vòng như thế này. Cái ngăn kéo nào mà chứa hột sòn, ngăn kéo nào chứa vàng là mở kho đó ra. Cái thực tập rất là cạn của đời thường thôi. Thế nào là ngăn kéo của hột sòn? Thưa các vị, là đời sống chúng ta được nuôi dưỡng bằng niềm vui, bằng những cảm thọ hỷ lạc. Và gia tài của một đời người không thiếu gì những niềm vui và hỷ lạc. Niềm vui của bạn bè, niềm vui của quá khứ, mình có những thiện sự mình đã làm, đã làm tràn đầy tâm thức mình những cái niềm hỷ lạc. Đôi khi mình cần mời nó lại, những cái cảm thọ hỷ lạc để nó nuôi dưỡng đời sống mình. Và trong tất cả hỷ lạc thì cái hỷ lạc của thiện pháp nó nuôi dưỡng đời sống ta rất là nhiều. Người ta bảo với nhau là không có một cái loại thuốc nào tự sát con người hay bằng cái loại thuốc của tâm giận hờn, cay độc, ganh tị, buồn phiền, tức tối cả. Mình thử giận một chút vì các vị thấy là năng lượng đời sống mình tiêu tán ngay, máu mình nhiễm độc ngay. Mình thử lo lắng bất an 5 phút thôi thì các vị thấy năng lượng đời sống mình bị tiêu tán ngay. Thế thì cái việc tu tập cạn nhất đầu tiên chúng ta thực tập đó là hãy mở cái ngăn tủ chất chứa cái kho tàng yêu thương, dễ chịu, đầy những cảm thọ hỷ lạc của thiện pháp. Đó là mức độ cạn nhất ta có thể thực tập được. Mỗi ngày anh mở mắt, anh gợi trong tâm thức của anh một ý niệm về niềm vui thôi, về vị tha thôi. Thế thì đời sống của anh một ngày đó là hạnh phúc. Và thưa đại chúng, là đạo Phật hay là nhân gian gì, Cái chữ rất là quan trọng đó là cái chữ vị tha thôi. Người mà tâm thức họ tràn đầy ích kỷ thì người đó không biết yêu thương là gì, không thể yêu thương ai được cả. Và người không thể yêu thương ai thì họ cũng không thể yêu thương họ được. Cái đó là cái rất là cạn. Và mình sống được với cái đó hay không, thưa các vị, rất là dễ thôi. Nó đã tự có nơi trái tim của các vị. Từ ái, yêu thương, lòng trắc ẩn là những cái gì nó tự có trong đáy lòng của ta. Ta chỉ cần mở ra thì nó tự đến, nó tràn ngập tâm thức ta. Có điều ta quyết lòng sống được với điều đó hay không thôi. Hoặc ta quyết lòng luyện đời mình vào những cái buồn, cái giận để đầu độc đời sống mình thì ta cứ làm. Hoặc ta quyết lòng luyện đời mình vào những thiện pháp để tu thì mình làm được thôi. Không ai bài cho các vị điều này được cả, cũng không ai giúp được cho chính tự thân ta. Mình biết yêu mến đời sống chính mình thì mình thực tập những cái thiện pháp Đức Thế Tôn dạy thôi. Thế thì cái điều đặt ra mức độ cạn là anh có sống được cùng không với thiện pháp đó có sẵn nơi trái tim anh. Anh có yêu mến đời sống anh không thôi. Nếu anh biết yêu mến đời sống anh trân quý thọ mạng anh, thì anh hãy làm cho thiện pháp có mặt. Và năng lực sống nó đi lên theo cái thiện pháp của lòng anh. Lòng người ta vị tha tràn đầy, lòng yêu thương tràn đầy thì người đó nhất định là họ vượt ngang qua tất cả những khó khăn của đời sống. Họ nâng thân của họ lên, họ dựng dậy được hình hài tật bệnh của họ lên, họ có thể làm cho tuổi thọ họ kéo dài, họ đi ngang qua được những cái tật bệnh của thân. Thế thì thương mình hay không mà sống được với đạo hay không thôi. Anh có thương quý đời sống anh thì anh sống được với thiện pháp. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu, cái năng lực để tẩy rửa phiền não khổ đau nó vốn tự có nơi từng con người, chứ không cần phải đi tìm đâu cả. Cái năng lực gột rửa hết những ưu tư phiền muộn nó đã tự có trong hình hài các vị, chứ không phải là tìm đi đâu cả. Tạo hóa sinh ra một con người đều cài sẵn trong tự thân của các vị, cạn nhất là cái hạt mầm trị liệu tật bệnh đã có rồi. Không có một cái bộ phận nào hoàn thiện như cơ thể con người cả. Thế mà mình hủy hoại mình, mình đem ý thức của mình đầu độc thân mình trước. Trong khi đó thì ý thức của các vị đủ mạnh á, thì các vị làm một thân các vị khỏe mạnh. Ngay trên hình hài vật lý đã có một cái mầm trị liệu những bất an của thân rồi. Phổi ta có vấn đề, cắt một thùy phổi rồi. Thưa các vị, vài năm sau tế bào phổi nó sinh trưởng lại, nó hồi phục lại một lá phổi bình thường như mới. Tai mình có một vết thương, không có bác sĩ nào làm cho tai các vị lành cả. Máu các vị nó tự làm cho vết thương các vị lành lại thôi. Thế thì trong tự thân nó đã có những cái khả năng trị liệu tuyệt vời vô cùng bằng bạch huyết cầu của chúng ta. Rồi ngay nơi tâm thức các vị nó cũng có khả năng màu nhiệm, nó trị liệu tất cả những cái loại buồn, giận, ghét, thương. Có điều mình chưa làm đó thôi. Thế nào là năng lực trị liệu buồn, giận, ghét, thương? Thưa đại chúng, là buồn, giận, ghét, thương nó đến tràn ngập trong tâm thức các vị. Các vị vụng về thì các vị liền mình vào đó để nổi chìm theo buồn, giận, ghét, thương. Các vị thông minh một chút thôi, các vị lùi lại, các vị ngắm cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đang diễn hành ngang qua trước mắt các vị. Thế thì các vị trị liệu được buồn, giận, ghét, thương liền. Lo âu tràn ngập tâm thức tôi ư? Thưa đại chúng, nếu tôi luyện tôi vào cái dòng chảy lo âu thì tôi là dòng chảy lo âu, bất an. Thế nhưng mà tôi đứng lui lại, tôi nhận diện cái sự có mặt của nó, nhận diện đơn thuần thôi, nhận biết nó đang đến, đang đi thôi. Thế thì nó là dòng sông đang trôi, và tôi là người đứng nhìn dòng sông. Thế thì không hề có cái lo âu nào có thể tàn phá tôi được cả, nhận chìm tôi được cả. Đó là cái năng lực tự trị liệu trong trái tim của các vị đã có sẵn, mà không cần phải mời gọi cái gì cả, không cần phải vay mượn của ai cả. Và cái câu kết ở đây là ta sống được hay không mà thôi, ta thương mình hay không mà thôi, ta muốn trị liệu những cái tật bệnh ốm đau của thân hay không mà thôi, ta muốn trị liệu những cái buồn giận của đời sống ta hay không mà thôi, chứ không có cái chuyện là cần phải cầu năm non bảy núi gì cả. Không có Bồ Tát, không có Phật nào giúp các vị cả, không có thần linh nào giúp ta cả, mà ta là người chủ của đời sống ta. Và năng lực này các vị có mời gọi được hay không mà thôi, các vị có sống được với nó hay không mà thôi. Và cái điều cuối cùng thưa đại chúng là sinh tử hay niết bàn, Phật hay chúng sinh, nó cách nhau một đường tơ kẻ tóc thôi. Các vị luyện đời sống các vị vào những cái cuồng phong của buồn giận ghét thương thì các vị là buồn giận ghét thương. Các vị lui về, các vị nhìn buồn giận ghét thương là những người khách đến đi, thì các vị là người đạo nhân đang đứng bất động, không bị buồn giận ghét thương nhận chìm. Nghiễm nhiên mình là một thiền sư liền, chứ không cần phải tu gì nhiều cả. Mình đừng nghĩ là ông kia mới là thiền sư, thầy nọ mới là bậc đạo sư. Thưa không phải, các vị đều có năng lực làm một vị thầy cho chính mình, đều có năng lực kiêu hùng đứng vững trên hai chân của mình để sống, chứ không phải là cứ bám theo tà áo của bất cứ ai để sống cả. Kể cả Đức Thế Tôn, chúng ta không phải theo Ngài để xin xỏ cái gì cả. Ngài mở con mắt cho ta ra, ta nhận diện về cái thực có nơi chính ta để sống thôi. Thưa các vị, đó là con đường tất nhiên của những người tu Phật. Mình khám phá và chiều sâu đời sống mình để mình là thầy của chính mình. Và giáo lý đạo Phật luôn dạy chúng ta quay về an trú ngay hải đảo tự thân, chứ không phải là mình nương tựa thế lực của thần linh nào cả. Ngay tự thân tâm của các vị đều có năng lực mầu nhiệm tuyệt vời cứu vớt các vị, đẩy đời sống của các vị từ một phàm nhân thành một bậc thánh. Và điều này mình có sống được cùng không thôi. Điều cuối cùng chia sẻ với nhau là như thế, anh bằng lòng sống được với đạo hay không thôi. Đôi khi mình đi tu, đôi khi mình vô chùa, thưa đại chúng là có khi mình không làm cho bồ đề tâm của mình nó dâng lên. Mình luyện đời sống mình sống phập phiều theo tháng ngày trôi thôi. Và các vị hình dung là một năm đi qua nhanh lắm, thoáng một cái là mùa ăn cư kiết đông tới. Tôi nhớ thoáng một cái là đã học lại tính tâm minh, hóa ra là một năm đi qua rồi. Thưa các vị, ngày tháng qua rất là nhanh, chúng ta lây quay chúng ta làm không có kịp đâu. Hình hài tứ đại của các vị mỗi một năm nó mỏi mòn dần. Và không những hình hài tứ đại mỏi mòn, mà nghiệp thức của các vị càng dày thêm. Cái cố chấp của các vị vào hình hài các vị, vào vui buồn của các vị, vào kỷ niệm của các vị, vào nghiệp thức của các vị càng ngày càng dày. Trong tâm thức của ta nó chứa rất là đầy những cái suy nghĩ, những cái ký ức, những cái ấn tượng do đời sống của mình đi ngang qua mà mình không có hành xử giống như những điều trong tính tâm minh mà Ngài Tăng Sáng, Ngài chỉ bài. Chúng ta luôn lưu lại dấu ấn do vì chúng ta không đem hết thân tâm của mình để đối diện trước cảnh trí, âm thanh, con người và mọi việc. Nếu các vị đem tâm các vị dừng lại ngay bây giờ, an trú ngay cái sát na, nhận biết hiện tiền rực sáng, thì các vị sống mà không lưu dấu. Các vị đến nhân gian này rồi bồng bềnh ra đi, vượt thoát vui buồn sinh tử của đời người. Và thưa đại chúng là một đời tu mà mình sống phập phiều thì không ra làm sao cả, mình không thể thành đạt được cái con đường tu tập. Và có một lần mình có chia sẻ, đó là làm một tăng sĩ có tài, thưa các vị, rất dễ. Có điều kiện, mọi người giúp đỡ, và có một chút ý chí thôi, người ta học tới nơi tới chốn rất là dễ. Thế nhưng mà làm một vị tăng sĩ có đức hạnh khó hơn nhiều. Có tài chưa phải là có đức hạnh. Đức hạnh là cái được làm bằng bên trong trái tim của anh. Nhưng mà làm một tăng sĩ đức hạnh thì còn có thể kiếm được, nhưng mà làm một tăng sĩ chứng ngộ, chứng đạt được giáo lý, thưa các vị, kiếm tỏ con mắt, kiếm không ra. Và mình chưa thể làm được, chưa thể đẩy được tâm thức mình lên đến tầng cao thì Phật Pháp chưa thể nhờ được. Có tài diễn giải kinh điển giáo lý, thưa các vị, cái điều này nó không phải khó. Thế nhưng mà lời diễn đạt giáo lý của mình nó không đi vào trái tim của người ta được. Tại vì ngoài cái chuyện anh giải bằng miệng, còn là phạm hạnh của anh, đức hạnh của anh, năng lượng đời sống tâm linh tu tập của anh tỏ sáng đánh động vào bồ đề tâm của người ta, thì có khi không cần giải nhiều, nói ba câu thôi là người ta có thể thể ngộ được đạo để tu tập được. Cho nên đức hạnh cao quý vô cùng. Thế nhưng mà đức hạnh có và cái trình độ chứng ngộ mình chưa có thì thưa các vị, cái dòng chảy của một pháp môn, dòng chảy của một dòng tu không dài được. Giỏi lắm là hai đời tắt mắt. Cho nên sáng được đạo, mắt tâm anh mở được, anh đi tột tới nguồn của sự tu tập, thì tự nhiên là cái năng lực tâm linh nó đủ mạnh, đủ hùng, làm cho cái dòng tu kia kéo dài, có khi 200-300 năm, có khi 500-700 năm. Thiền tông Lâm Tế sẽ chỉ còn có mặt tới hôm nay, do vì cái nguồn rất là sâu cho nên dòng chảy rất là dài. Và thưa các vị, đời sống tu của chúng ta mà chúng ta không có nỗ lực vươn lên, không có thách thức được với đời sống của chính mình, không sống được với đạo từng sát na một, chứ không phải là từng ngày đâu. Thở vào thở ra mà anh không an trú được ngay nơi cái sát na hiện tiền để làm cho chánh niệm bừng sáng, thì trong nhà thiền đánh giá đó là một xác chết đi trên mặt hành tinh, chứ không phải là người có sự sống thật sự. Mình không sống được từng sát na với đạo thì thưa các vị, không có cái cơ hội để mình bước thẳng vào cái biển giác tánh của Như Lai và làm bật sáng được cái dòng tu. Cho nên thưa đại chúng là đạo Phật còn rất mới trên vùng đất này. Các bậc đạo sư ở bên phương Đông đến vùng đất này, thưa các vị, làm đạo nhưng mà khả năng vẫn còn rất là hẹp chứ chưa rộng lắm. Phải là những người nơi này là người Mỹ, tức là phải là những người Tây Phương thực sự đẩy cái nhiệt tình tu tập thật là cao, bừng cháy, ném hết đời sống mình vào cái chuyện tu tập, sống được với đạo. Không phải là một thầy tu đức hạnh thường, mà phải là một thầy tu chứng ngộ thì mới làm cho Phật Pháp có mặt thực sự ở vùng đất Tây Phương. Bằng không thì đạo Phật lững lờ chơi như cây không có gốc, và hai thế hệ đi qua là bị đào thải thôi. Cho nên thưa đại chúng là sống được với đạo nó đòi hỏi chúng ta đầu tư trọn vẹn năng lượng đời sống mình cho mỗi một việc tu thôi, mới có khả năng thâm đạt được con đường Đức Thế Tôn khai triển. Đừng ở đây được, nói nhiều cũng nói quanh quanh vậy thôi. Không biết đại chúng có thắc mắc gì không? Quỳnh Nghiêm ta lại chậm chút. Cái giai đoạn rất là dài hả? Mình chia sẻ hai cái cách thực tập. Cái cách thực tập cạn nhất đó là mình thực tập chủ động trong mọi cái động tác của thân hành. Thay vì hồi xưa tới giờ mình làm mọi việc bằng cái vô ý thức. Thế thì bây giờ mình hứa với lòng rằng phải làm mọi việc bằng cái sự ý thức nhận biết. Ví dụ như cô bất thần, cô đi 2-3 bước rất là nhanh mà không có nhận biết rằng mình đang đi. Thế thì bây giờ mình bắt đầu làm lại cái việc là tôi trở lui lại đứng ngay chỗ này. Tôi bắt đầu bước từng bước một rất chậm, và mỗi một bước đi tôi đều đang biết tôi bước đi. Thử làm đấy. Thưa các vị, là tôi đã thực tập điều này rất là nhiều lần. Trên cái con đường từ nhà ăn chúng ta lên tăng xá, nó có bao nhiêu nấc thang các vị biết không? Tôi cứ mỗi lần đi là tôi đếm, mà lần nào lỡ quên không đếm là tôi sụt lui lại. Bắt đầu từ ở chiếc nấc thang đầu tiên tôi đếm đây 1, đây 2, bước lên tới cuối cùng nấc thang thôi. Có khi mình đi nửa bậc thang rồi mình quên mất là mình không đếm được bao nhiêu nấc thang cả, cho nên lại trở xuống bắt đầu đếm lên. Và rồi tôi thực tập điều này, thưa các vị, rất là bình thường thôi. Ngồi trên ghế đang làm mọi việc, bước xuống để lại lấy sách thôi. Bước rất là vội vàng, cho nên mình bắt đầu trở lui lại, ngồi trên ghế lại, bắt đầu bước xuống lại, chậm lại. Thực tập bằng cái là hãy làm mọi việc bằng ý thức nhận biết của ta trước cái đã. Thân các vị còn chưa chủ động được, thế thì đừng nói đến chuyện là các vị là người nhận biết. Buồn vui là cái bị các vị thấy. Cái tầng đó nó tinh tế hơn vô cùng, ta không thể thực tập được. Và sở dĩ trong các thiền đường bắt các thiền sinh phải làm mọi việc bằng cái tốc độ rất là chậm. Để làm gì? Để mời cái sự nhận biết nó có mặt lại ngay trong từng động thái của thân. Đưa ra, kéo vô, dở chân lên, đặt chân xuống. Thông thường ta cứ làm nó bằng cái sự vô ý thức. Bây giờ hãy làm mọi việc bằng sự ý thức thôi. Thử thực tập đi, rồi các vị sẽ thấy là tự nhiên tâm của mình nó không còn chạy đi đâu nữa cả, nó bắt buộc phải ở ngay bây giờ và ở đây thôi. Năng lượng đời sống ta nó chỉ đi một chiều theo ý thức của ta chỉ đạo thôi các vị. Nếu các vị chú ý về cái này thì cái khác sẽ không xảy ra. Các vị đang chạy bộ thì các vị không dừng, có phải vậy không? Tôi đang chạy nghĩa là tôi đang chạy, chứ không phải là vừa chạy vừa đi được. Mà khi đang đi có nghĩa là không chạy, cũng như thế. Khi tôi làm mọi việc bằng cái ý thức nhận biết của tôi, thế thì tâm tôi nó bắt buộc phải ở lại ngay thân tôi mà thôi. Thử làm một việc là mọi động thái của thân đều được ý thức của các vị nhận biết. Cái việc nhỏ như nghiêng đầu, nheo mắt, nói từng lời, ho hen, vân vân, đều phải có cái sự nhận biết của các vị đi vô bừng sáng chứ không được thiếu. Thử làm đi, thì các vị sẽ thấy là cái con đường thực tập này nó rất là căn bản để chúng ta tiến vào cái chiều sâu, trở thành người nhận biết buồn giận ghét thương đến với ta, mà ta là người thấy buồn giận ghét thương. Mình chưa thực tập được những bước căn bản như thế thì thưa các vị, cứ mỗi lần ý nghĩ nó đến với các vị thì các vị là sự suy nghĩ. Các vị không thể làm người nhìn thấy sự suy nghĩ đến với tôi là cái nhận biết suy nghĩ được bao giờ. Các vị không thực tập cái căn bản là niệm thân hành cho kỹ thì thưa đại chúng là các vị sẽ không làm được cái điều là buồn nó đến, tôi là người thấy cái buồn đến. Buồn không phải là tôi, không thể làm được. Buồn nó đến là lập tức các vị là nỗi buồn thôi, chìm liễm liền thôi, trầm cảm liền thôi. Các vị thực tập cái căn bản là niệm thân cho kỹ. Hít vào thở ra nhận biết chỉ là một phần của niệm thân hành thôi thưa đại chúng. Niệm thân hành nó bao trùm toàn bộ thân của các vị. Từng động thái của thân các vị đều thắp sáng bằng sự nhận biết của các vị. Và duy nhất chỉ có con đường này chúng ta mới đi vào chiều sâu của thiền tập được, không có con đường khác. Chùa tôi, thưa các vị, tôi dạy Phật tử những việc rất là giản dị thôi. Họ đến cái chùa, họ để dép ngổ ngang, tôi nói con ngồi đó con sắp dép nhìn thầy cái, thẳng từng hàng nhìn thầy đấy. Rồi họ ngồi xong bồ đoàn tôi cụ không bước ngang, Mình nói con sắp từng cái cho thẳng, ngay ngắn đàng hoàng như thầy đi. Và thưa các vị, thực tập chừng đó thôi, mất 40-50 năm rồi đó, chứ không phải một ngày đâu. Tôi ngủ thức giấc, thưa các vị, việc đầu tiên tôi làm đó là tôi xếp mền, xếp gối, thẳng nét đàng hoàng. Tôi đi, tôi bước chân vội vã, tôi lỡ để đôi dép chiếc ngang chiếc dọc so le nhau là tôi quay trở lại, tôi sắp đàng hoàng trước khi tôi đi vô. Mất 40-50 năm làm công việc như thế để có thể làm được một điều là nhìn biết cái buồn cái giận đang đến với tôi. Tôi là người thấy buồn giận. Và nếu tôi không làm được cái điều là đưa tay kéo tay bằng cái sự nhận biết sáng ngời, thế thì tôi không thể tu tập được cái gì xa hơn cả. Nếu tôi không làm được một việc là nghiêng đầu đều có sự nhận biết, đều tự chủ, ý thức thắp sáng đàng hoàng, thì không thể làm được việc gì xa hơn cả, thưa các vị. Cho nên niệm thân hành nó bao trùm luôn cả phần niệm hơi thở. Và mình chưa phải là người tu giỏi, chỉ cần niệm thân hành cho kỹ đã trở thành một bậc thầy phạm hạnh. Và đó là con đường thực tập rất là cạn. Và từ cái nền tảng cạn, các vị đi vào chiều sâu không phải khó khăn gì cả. Các vị thực tập niệm thân hành thật kỹ thì các vị sẽ làm được một việc là niệm tâm, niệm pháp, niệm thọ thôi. Dần dần các vị sẽ là người bàng quan vô cùng, đứng nhìn cái buồn, cái vui của các vị diễn hành, chứ các vị không phải là buồn vui. Tự nhiên lúc bấy giờ thì các vị có thể hình dung ra là ta là người đang chơi với con chó con ở trong nhà ta thôi. Nó chạy tới chạy lui, nó sủa gâu gâu và nó nằm lăn ra đó, nó làm mọi việc, nhưng mà ta là người nhìn nó chứ ta không phải là nó. Tức là những cái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền não, bất an của các vị là con chó con nó đang chạy, các vị là người nhìn con chó con thôi. Sẽ tới lúc làm được như thế. Và con đường tu, thưa các vị, giáo lý của Đức Phật rất là cụ thể. Thực tập và nếm được hương vị chánh pháp liền, chứ không có cái chuyện là mù mờ để cầu xin về cảnh giới nào. Niết bàn là cái chứng đắc ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải là chứng đắc trong tương lai gì cả. Có điều mình chưa thương quý đời sống mình, mình chưa chịu thực tập hết lòng đó thôi. Mình chưa chán sợ nỗi tử sinh, mình cứ luyện đời mình vào những cái cảm thọ vui buồn của đời người. Mình không có sợ tử thần đến mời mình đi. Khi đầu tư năng lượng đời mình cho mỗi việc tu thì mọi việc ở trần gian này tự nhiên nhẹ tên này. Không còn cái gì phiền não dính đó vị cả. Người ta có một câu danh ngôn là khi ý chí của anh mà nó cao như con phượng hoàng bay lên chín tầng mây. Thế thì những cái danh lợi cỏn con đời thường không dính với ta được. Danh lợi còn không dính, huống nữa là những cái buồn vui, hờn giận, bất an của đời thường làm sao dính chân các vị được. Mình chưa làm cho mình có được một cái năng lực tu hùng mạnh. Thế thì cái việc nó bé xíu như cọc tóc mình cũng thấy nó là ghê gớm bằng trời. Dễ buồn, dễ giận, dễ bất an, dễ lo âu, dễ phiền não. Trong khi đẩy tâm thức mình đến tầng cao để tu, thưa các vị, thì mọi việc trở thành nhẹ tên đối với đời sống của ta thôi. Các vị thử làm cho bồ đề tâm của các vị nó dậy lên, dâng lên. Thưa đại chúng, là đời sống của ta nó có vô vàn cái tiện ích để tu. Các vị đâu có biết rằng có những cơn bão nó tàn phá cả một vùng miền Trung, 10 ngày chưa có một miếng ăn. Người ngợm ướt, tả tơi. Đó là thiên nhiên hành hạ con người. Rồi cơ chế hành chánh, chánh quyền hành hạ con người. Người ta nói là nơi những đất nước độc tài, cả một đất nước là một nhà tù rất là lớn, thưa các vị. Ai cũng đang trong tình trạng thấp thỏm, bị bỏ tù không biết lúc nào. Trong khi đời sống của chúng ta ở đây thì thưa đại chúng là cơm ăn, áo mặc, cơ chế hành chánh rất là yên bình. Lại thêm một điều tuyệt vời nữa là các vị mang một hình hài rất là hoàn thiện, có sức khỏe, có trí lực. Thế mà mình ở luyện đời sống mình vào những chuyện phù phiếm không đáng gì, thế thì nó rất là uổng. Cho nên anh có tu được hay không mà thôi, chứ không có bất cứ điều gì làm trở ngại chuyện tu anh được cả. 9 giờ đúng rồi, xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Cái gì đừng hỏi nữa, hỏi nữa mình nói tới 10 giờ luôn.